Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 84 với đề tài Hình ảnh ví sánh với nước trời, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 18 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 18 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hạt cải người kia lấy gieo trong vườn. Nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhánh. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu so sánh sự phát triển của nước trời giống với hai hình ảnh nào? Hình ảnh hạt cải cho thấy đặc điểm nào của nước Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, hình ảnh men cho thấy đặc điểm nào của nước Đức Chúa Trời? Từ men được Đức Chúa Giêsu dùng so sánh ở đây giống hay khác với men của người Pharisee và Sa-đu-xê trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 16 câu 6? Câu hỏi thứ ba, hai hình ảnh ví sánh là hạt cải và men cho thấy nước Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta được khích lệ gì qua ví dụ Chúa ví sánh và quyết định giữ phần gì vào sự phát triển nước Đức Chúa Trời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu so sánh sự phát triển của nước Đức Chúa Trời giống với hai hình ảnh nào? Hình ảnh hạt cải cho thấy đặc điểm nào của nước Đức Chúa Trời? Để giảng dạy về sự phát triển kỳ diệu và âm thầm của nước Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh quen thuộc với dân chúng để ví sánh. Đó là hình ảnh hạt cải và hình ảnh của men. Chúa Giêsu đặt câu hỏi: Nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi mà sánh với? Câu 18. Rồi Ngài giải thích: Nước ấy giống như một hạt cải người kia lấy gieo trong vườn. Nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. Câu 19. Hình ảnh đầu tiên Chúa ví sánh là một hình ảnh hữu hình, thấy được và sự phát triển của nó cũng có thể thấy theo thời gian. Đó là hạt cải và cây cải. Cây cải ở trong xứ Palestine khác với cây cải của chúng ta ngày nay. Đó không phải là loại rau cải trồng trong vườn như ở nước ta, mà là một loại cây cao lớn trồng ngoài đồng và có tán rộng. Chúa đưa ra hình ảnh hạt cải vốn có kích thước rất nhỏ. Khi người nông dân gieo hạt cải xuống mảnh đất đã được chuẩn bị trong vườn, dù hạt giống có kích thước quá nhỏ bé, nhưng một khoảng thời gian sau, khi hạt cải nhỏ bé ấy hấp thụ đầy đủ dưỡng khí, độ ẩm, ánh sáng và khoáng chất, thì hạt cải đó mọc lên trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhành. Câu 19. Trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 17, từ câu 19 đến câu 20, Đức Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh hạt cải để nói về đức tin nhỏ nhưng làm được việc lớn. Đó là khi môn đồ thắc mắc sao họ không đuổi quỷ được. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi riêng rằng: vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: ấy là tại các ngươi có ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng: hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 19 đến câu 20. Hình ảnh hạt cải là giải pháp đầu tiên cho câu hỏi của Chúa: nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Đức Chúa Giêsu dạy cho mọi người hiểu được nước Đức Chúa Trời khởi đầu bằng những điều nhỏ bé nhất, nhưng cuối cùng phát triển lớn mạnh vô cùng. Và hình ảnh chim trời là mổ trên nhành cây cho thấy không có sự phân biệt nào trong nước Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Chúa dành cho bất kỳ ai bằng lòng đến với Ngài để nương mình trong Chúa. Câu hỏi thứ hai: hình ảnh men cho thấy đặc điểm nào của nước Đức Chúa Trời? Từ men được Đức Chúa Giêsu dùng so sánh ở đây giống hay khác với men của người Pharisee và Sa-đu-xê trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 6. Hình ảnh thứ hai Đức Chúa Giêsu dùng để ví sánh nước Đức Chúa Trời là hình ảnh của men. Một lần nữa, Chúa lại đặt câu hỏi: ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Câu 20. Rồi Ngài giải thích: nước ấy giống như men. Người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Câu 21. Khác với hình ảnh hạt cải là vật chất thấy được, sự tăng trưởng của cây cải cũng thấy được. Hình ảnh của men là hình ảnh âm thầm bên trong không thấy được. Sự phát triển của men trong bột làm cho bột dậy lên cũng không chứng kiến được bằng mắt thường. 3 đấu bột khoảng chừng 20 lít, nhưng chỉ cần cho một chút men trộn vào thì từ từ bột ấy sẽ dậy lên, tơi xốp, sẵn sàng để làm một ổ bánh ngon mềm. Một điều lưu ý, đó là hình ảnh men trong Kinh Thánh được dùng với nhiều nghĩa. Khi Đức Chúa Giêsu phán với môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sa-đu-xê, thì chính các môn đồ cũng hiểu lầm là men làm bánh nên họ nói với nhau: đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 6 và câu 7. Nhưng men mà Đức Chúa Giêsu nói đó được Ngài giải thích là men của người Pha-ri-si là sự giả nghình. Theo Phúc Âm Luca chương 12, câu 1. Đó là điều người theo Chúa cần tránh vì có sự nguy hại rất lớn. Còn ở đây, Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh men và đóng bột để ví sánh về năng lực phát triển âm thầm nhưng rất mạnh mẽ của nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba: hai hình ảnh bí sánh là hạt cải và men cho thấy nước Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta được khích lệ gì qua ví dụ Chúa bí sánh và quyết định giữ phần gì vào sự phát triển nước Đức Chúa Trời? Từ những hình ảnh quen thuộc với các thính giả đang lắng nghe, Đức Chúa Giêsu bí sánh sự phát triển nước Đức Chúa Trời cũng tương tự như thế. Khởi đầu, Phúc Âm chỉ được rao giảng tại vùng Galilee nhỏ bé, nhưng tiếp sau đó lan ra các vùng miền chung quanh. Từ thành Capernaum, Đức Chúa Giêsu tiếp tục trải qua các thành các làng, câu 22, để giảng dạy về nước Đức Chúa Trời. Rồi sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên và Đức Thánh Linh giáng lâm, công tác rao truyền Phúc Âm được trao lại cho các sứ đồ, các môn đồ và tất cả những ai đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời để thực hiện mạng lệnh mà Đức Chúa Giêsu trao phó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Như vậy, ban đầu nước Đức Chúa Trời giống như hạt cải nhỏ bé được gieo ra. Chúa Giêsu rao truyền tin mừng cứu rỗi thì có rất ít người tin, nhưng lại có nhiều người chống đối, bắt bớ và thậm chí giết Ngài. Nhưng Chúa nói trước cho môn đồ và mọi người yên lòng: nước Đức Chúa Trời sẽ lớn mạnh, hội thánh của Chúa sẽ thành lập và phát triển khắp thế giới. Đó chính là đặc điểm của nước Đức Chúa Trời. Có sự phát triển lớn mạnh thấy được, như cây cải cho chim trời đáp đậu núp bóng, và cũng có sự phát triển lớn mạnh âm thầm bên trong, khác nào chút men trong đống bột. Có lẽ phải sống dưới ách nô lệ hà khắc của La Mã, nên người Do Thái trông đợi nước nước Chúa Trời đến theo suy nghĩ của họ, đó là nước trên đất, một nước lật đổ chế độ La Mã và đem dân chúng trở về sống dưới chế độ thần quyền như tổ phụ của họ. Chúng ta còn nhớ khi Đức Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn, sứ đồ Giăng đã ký thuật lại rằng những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm, thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Theo Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 14 đến câu 15. Vì thế Chúa dùng hai hình ảnh men làm dậy đống bột, hạt cải mọc lên thành cây, cây có kích thước lớn hơn rất nhiều so với kích thước ban đầu của hạt cải. Để dậy về nước trời cũng sẽ phát triển nhanh, mạnh như thế, chứ không phải nước trên đất. Tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ không chỉ là niềm tin riêng tư của một dân tộc, một quốc gia, nhưng của tất cả các dân tộc và mọi nước trên thế giới. Hai hình ảnh Chúa ví sánh khích lệ chúng ta khi phải sống trong hoàn cảnh gặp nhiều thử thách trong đức tin. Chúng ta có thể bị sự chống đối và bắt bớ từ bên ngoài, lại cũng chứng kiến nhiều điều bất như ý từ bên trong hội thánh. Có thể chúng ta thắc mắc trong hoàn cảnh khó khăn đó, hạt cải có phát triển không? Ba đấu bột có còn dậy lên không? Hơn 20 thế kỷ trôi qua, kể từ khi Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự, tội lỗi nhân loại càng ngày càng gia tăng, khiến chúng ta có thể thất vọng khi nhìn vào thực tế. Tuy nhiên, hình ảnh bí sánh của hạt cải và chút men trong đống bột khích lệ chúng ta. Vì dù thế giới và hội thánh diễn biến thế nào, thì cuối cùng cây cải cũng sẽ phát triển thành cây cao lớn cho chim trời núp bóng. Ba đấu bột cũng sẽ dấy lên, sẵn sàng cho một ổ bánh xốp ngon nuôi sống con người. Mỗi cơ đốc nhân chúng ta được Chúa cho phép góp phần trong sự phát triển nước trời qua công tác làm chứng nhân cho Ngài với quyền phép của Đức Thánh Linh. Càng trung tín, sốt sắng trong công tác chứng đạo, chúng ta càng góp phần tích cực để nước trời phát triển và mau đến trên đất như lời cầu nguyện Chúa dạy: nước cha được đến. Theo Phúc Âm Luca chương 11, câu 2. Xin Chúa mở mắt đức tin của mỗi chúng ta để chúng ta nhìn thấy tác động âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ của nước Đức Chúa Trời. Xin cho mỗi chúng ta hướng về hình ảnh ngày cuối cùng của nước Đức Chúa Trời để cứ luôn kiên trì trong thử thách và hy vọng vào Chúa trong mọi sự, để cùng nhau dấn thân vào công việc Chúa bằng những ân tứ Chúa ban. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 13, từ câu 18 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 85 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Loài nơi tâm tôi nay có Ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối.